Thành phố Hồ Chí Minh vừa xác định có thêm 667 ca nhiễm COVID-19 chỉ trong vòng một ngày. Trang Facebook chính thức của Chính phủ Việt Nam loan báo vào chiều ngày 25 tháng 6. Trong con số nêu trên, có tới 637 ca thuộc khu cách ly hoặc phong tỏa, vẫn theo trang thông tin chính phủ. Trong cuộc họp của Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 vào chiều ngày 25 tháng 6, Giám đốc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Tấn Bình đưa ra thông tin cụ thể cho thấy trong số các ca nhiễm vừa ghi nhận có 99 ca ở trong khu phong tỏa và 538 ca trong khu cách ly, thông tin chính phủ tường thuật. Thông tin từ nhà chức trách Thành phố Hồ Chí Minh cho biết thêm hiện có 31 bệnh nhân nặng vì dịch đang được chữa trị ở thành phố này, trong tổng số ca dương tính đang được điều trị là 2.100 người. Các báo Tuổi Trẻ và Vietnamnet dẫn lời Giám đốc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Tấn Bình, cho hay là tính đến 6 giờ ngày 25 tháng 6, Thành phố Hồ Chí Minh có 2.549 trường hợp mắc COVID-19 đã được Bộ Y tế công bố, trong đó có 2.302 trường hợp nhiễm trong cộng đồng. Phát biểu tại cuộc họp về tình hình dịch bệnh, ông Bình khẳng định là hiện nay thành phố đang tăng cường điều tra truy vết, khoanh vùng dập dịch triệt để, xét nghiệm mở rộng các khu vực có nguy cơ cao để tìm kiếm nguồn lây, theo bản tin của Vietnamnet. Bản tin của Tuổi Trẻ nói rằng cuộc họp về phòng chống dịch do Chủ tịch Ủy ban Nhân dân TP.HCM Nguyễn Thành Phong chủ trì và có sự tham dự của ông Trương Hòa Bình, Phó Thủ tướng Thường trực của Việt Nam cùng với ông Nguyễn Trường Sơn, Thứ trưởng Bộ Y tế. Tường thuật của Tuổi Trẻ cho thấy là các quan chức có quan điểm khác nhau về hướng đi sắp tới của công tác phòng chống dịch. Ông Nguyễn Chí Dũng, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM HCDC, chỉ ra thực tế rằng hiện nay 68% số người mắc COVID-19 đang điều trị đều không thể hiện triệu chứng gì. Chỉ có 1,3% bệnh nhân, tức 31 ca, là có triệu chứng nặng. Vị giám đốc đưa ra nhận định rằng có thể chúng ta cần tính tới phương án sống chung với lũ và đề xuất về giải pháp mà TP.HCM có thể cân nhắc cho giai đoạn tiếp theo, đó là cần bảo vệ những nhóm đối tượng có nguy cơ, có bệnh nền. Những người này cần được tiêm vaccine phòng COVID-19 và áp dụng các biện pháp phòng ngừa. Còn những đối tượng khác có thể coi là mắc cúm, theo bản tin của Tuổi Trẻ. Trong khi đó, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình nêu ý kiến tại cuộc họp rằng cần cấm chợ truyền thống hoạt động vẫn theo Tuổi Trẻ. Bây giờ các chợ có cấm không? Tôi thấy cần kiên quyết hơn nữa, cấm luôn. Phải cắn răng mà chịu, cần triệt để các biện pháp, Phó Thủ tướng Bình nói. Sau phát biểu của ông Bình, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong đề nghị các đơn vị cấp dưới tăng cường phòng chống dịch và đến ngày 30 tháng 6 sẽ đánh giá lại có tiếp tục giãn cách nữa hay không. Báo Tuổi Trẻ trích lời ông Phong nói rằng cần phải xem tình hình có kiểm soát kéo giãn được hay không mới quyết định sắp tới sẽ như thế nào.
Cơ quan y tế cho biết tất cả các quận, huyện và thành phố Thủ Đức của Sài Gòn đều có ca nhiễm COVID-19 với nhiều chuỗi lây nhiễm chưa xác định được nguồn lây. Đúng là tiếp tục hoang mang, song những người lao động trên hè phố như bà Thư nói rằng, hễ còn được ra đường là cứ chăm chỉ làm việc thôi.
Mấy ông nhà nước dập dịch sao cho hết, kệ nó, giờ con ra ông cháu gì cũng kệ, cô không có đòi hỏi cái gì hết á. Ví dụ như nhà nước á, người ta cho mình làm á, thì mình cứ làm để mình sống. Bây giờ hỏi con chứ hàng vạn người, hàng trăm, hàng ngàn người mà sao nhà nước lo cho sể, đúng không con? Thì đó bây giờ làm được cứ làm. Còn thí dụ như mà dịch bệnh nó có bùng phát quá thì giãn cách xã hội mình cũng phải chấp nhận thôi. Tại vì mình cứu sống người mà, con thấy không? Thì ăn ra ông cháu kệ nó đi, mà qua ngày rồi dịch bệnh hết rồi mình làm lại. Từ đầu đó cô nghĩ vậy thôi, theo cô là cô nghĩ vậy.
Một khoảng thời gian để giãn cách, cách ly là cần thiết khi tình thế cấp bách, miễn sao người dân được làm việc kiếm sống, ông Hà nói.
Sao lại đây kiếm sống thì nào, tiền thuê nhà trọ, tiền ăn uống, tiền trang trải. Thì bắt buộc bây giờ cái giãn cách xã hội nó vắng người đi chăng nữa, mình cũng phải đi kiếm sống. Thì bây giờ nếu mà con nghỉ bán cái giãn cách, con thấy cách con nghỉ bán thì tiền đâu con sống hàng ngày. Nào là tiền nhà trọ, nào là tiền ăn uống, tiền xe trang trải hàng ngày. Nên đó bắt buộc người dân cũng phải là tìm sự sống để mà sống thôi. Còn khu nào cách ly hoặc này nọ nhà nước không cho vô thì mình không đến đó. Còn khu nào mà nhà nước cho thoải mái đi tới đi lui được thì mình cứ việc đến đó mình bán. Nó cũng lạc quan vậy thôi chứ không có gì.
Với những người lây lất trên hè phố như bà Thư, vẫn còn may mắn là kế sinh nhai có thể được đồng ra đồng vô.
Chứ làm có ăn, mà không làm thì không có ăn thôi, chứ làm thì cũng có ăn. Điều có cái mà giãn cách xã hội thì phải chấp nhận thôi, con biết không? Nhưng mà cũng cô cũng chịu nữa. Ví dụ giãn cách xã hội á, người này không qua lại người kia, cái không là người nọ này không còn sự lây lan nữa, con hiểu không? Chứ lây lan rồi kéo tới cái lui tùm lum tà la quá, thôi cô sợ quá.
Bây giờ thật sự khó nói rằng có thể nới lỏng việc giãn cách trong bối cảnh Sài Gòn vẫn có số ca nhiễm tăng. Dẫu vậy thì ai cũng mong mỏi sớm dập được dịch để công việc làm ăn chung có thể trở lại như trước. Những người buôn bán nhỏ như ông Hà nói giờ cứ siêng năng là sống được.
Siêng năng là sống được thôi. Cũng đâu ai cần hỗ trợ gì, vẫn sống bình thường thôi. Từ dân do lao động cho đến dân buôn bán, những tiểu thương ở đây vẫn sống bình thường thôi. Nhưng mà khi nào giãn cách thì những người nào mà coi như ta sợ thì ta đóng cửa, ta nghỉ trong vòng 15 ngày hoặc là 21 ngày. Còn những người như người ta không sợ đó, con cũng thấy đó, người ta vẫn bán bình thường. Nhưng khi nào nhà nước mà quyết định chỗ đó là không cho bán giãn cách hoặc không cho bán nữa, người ta mới ngưng bán. Cũng như chú đẩy hàng rong mà, cái chỗ nào mà có khách đông hoặc là có khách mình bán hàng ngày bao nhiêu năm nay chỗ khách quen đó thì mình đến đó mình bán, còn cái chỗ nào mà để cách ly và không cho bán là mình không đến đó mình bán.
Cùng cách nghĩ đó, với người thợ sửa quần áo ở hè phố như bà Thư thì cần chia sẻ với chính quyền trong phòng chống dịch.
Cái sự giúp đỡ được á thì như con giúp đỡ cô được thì càng tốt. Còn thí dụ như không giúp đỡ được thì tự cô lo cô sắm cũng được. Thí dụ như cô nói thí dụ đi, hỏi con chứ bây giờ đất thành phố này xứ lạ quê người nhiều lắm. Rồi vô đây mà hỏi sao nhà nước lo cho nổi, lớp lo dịch bệnh, rồi lớp lo dân mình này sao lo nổi. Thí dụ vậy, con nói thí dụ đi, sao lo nổi con. Thì bây giờ mình làm được, mình cứ cố gắng mình làm để mình sống. Chứ sao mong đợi nhà nước lo cho mình.
Dịch bệnh kéo quá dài nên người Sài Gòn hiểu giờ đòi hỏi chính sách an sinh từ nhà chức trách sẽ càng tạo thêm áp lực và họ cũng chưa biết ngày mai sẽ ra sao, từ chuyện vaccine chích ngừa chưa biết khi nào có cho tới sức mua ngày càng giảm sút.
Chính phủ Nhật Bản tiếp tục cung cấp miễn phí cho Việt Nam thêm 1 triệu liều vaccine của hãng AstraZeneca trong lúc quốc gia Đông Nam Á đang trải qua đợt bùng phát dịch tồi tệ nhất, với mức lây nhiễm kỷ lục trong cộng đồng lên đến hơn 600 ca một ngày. Trước đó, hôm 16 tháng 6, Việt Nam đã tiếp nhận lô vaccine gần 1 triệu liều phòng COVID-19 của chính phủ Nhật trao tặng cho Việt Nam, và Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long nói tại buổi tiếp nhận này rằng lô vaccine này sẽ được vận chuyển vào thành phố Hồ Chí Minh để tiêm cho người dân và công nhân phục vụ nhu cầu phòng chống dịch tại đây. Thành phố Hồ Chí Minh hiện đang là một trong những điểm nóng lây nhiễm lớn nhất của cả nước khi ghi nhận thêm 667 ca nhiễm COVID-19 chỉ trong vòng một ngày qua, trong đó hầu hết thuộc khu cách ly hoặc phong tỏa. Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Toshimitsu Motegi hôm 25 tháng 6 thông báo rằng nước này tiếp tục viện trợ không hoàn lại thêm 1 triệu liều vaccine chống COVID-19 cho Việt Nam, theo Bộ Y tế. Ngoài Việt Nam, các quốc gia châu Á khác gồm Đài Loan, Malaysia, Thái Lan, Indonesia và Philippines, mỗi nước cũng sẽ nhận 1 triệu liều vaccine AstraZeneca từ chính phủ Nhật Bản. Việc trao tặng vaccine của Nhật Bản cho Việt Nam là minh chứng cho tình hữu nghị sâu sắc giữa hai nước. Đại sứ quán Nhật Bản được Thông tấn xã Việt Nam trích lời nói trong một tuyên bố đưa ra hôm 25 tháng 6 khi thông báo về tin tức này. Theo Bộ Y tế, món quà này thể hiện mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước, đặc biệt trong bối cảnh dịch bệnh phức tạp và khan hiếm nguồn cung vaccine trên toàn thế giới. Trong bối cảnh Việt Nam chống chọi với đợt bùng phát thứ tư trong cộng đồng, Trung Quốc đã viện trợ cho quốc gia láng giềng 500.000 liều vaccine Sinopharm. Trước đó, Việt Nam nhận 1.000 liều vaccine Sputnik V của Nga do Tổng thống Vladimir Putin gửi tặng. Được biết, Việt Nam sẽ nhận được 1 triệu liều vaccine AstraZeneca mỗi tuần từ tháng 7, theo một thỏa thuận của một công ty trong nước đặt mua 30 triệu liều từ hãng dược của Anh. Việt Nam từng được quốc tế ca ngợi trong việc kiềm chế sự lây lan của đại dịch COVID-19 với các biện pháp cách ly và truy dấu nguồn lây nhiễm quyết liệt, nhưng hiện đang có tỷ lệ tiêm phòng thấp nhất trong khu vực. Chỉ có gần 3 triệu trong tổng số 98 triệu người Việt Nam được tiêm ít nhất một liều vaccine, và chỉ có hơn 143.000 người được tiêm phòng đầy đủ, theo Thông tấn xã Việt Nam. Hơn 11.000 ca nhiễm mới được ghi nhận trên cả nước trong đợt bùng phát mới nhất từ cuối tháng 4. Thống kê của Bộ Y tế cho biết Việt Nam có 14.474 ca nhiễm virus corona và 74 trường hợp tử vong vì loại virus này.
Ủy ban Thương mại Quốc tế Hoa Kỳ USITC vừa đưa ra kết luận rằng lốp xe ô tô được trợ giá của Việt Nam cùng các sản phẩm tương tự nhập từ 3 quốc gia châu Á khác đã gây thiệt hại nặng nề cho ngành công nghiệp Mỹ. Cách đây một tháng, Bộ Thương mại Mỹ nhận định rằng các sản phẩm lốp xe hơi và xe tải hạng nhẹ của Việt Nam xuất sang Hoa Kỳ được trợ giá một cách không công bằng vì sự định giá thấp tiền tệ của quốc gia Đông Nam Á. Cuộc điều tra về chống bán phá giá và thuế chống trợ cấp đối với sản phẩm lốp xe của Việt Nam, Hàn Quốc, Đài Loan và Thái Lan được Bộ Thương mại Mỹ khởi xướng hồi tháng 6 năm ngoái dưới thời Tổng thống Donald Trump trên cơ sở kiến nghị của Hiệp hội Công nhân ngành thép của Mỹ. Các mặt hàng từ Việt Nam bị điều tra chống bán phá giá và chống trợ cấp là lốp xe hơi và xe tải hạng nhẹ. USITC hôm 23 tháng 6 cho biết rằng ủy ban này đã đưa ra quyết định chắc chắn đối với cuộc điều tra chống trợ cấp liên quan đến việc nhập khẩu các sản phẩm lốp xe này từ Việt Nam, cũng như với cuộc điều tra bán phá giá liên quan đến việc nhập khẩu các sản phẩm tương tự từ Hàn Quốc, Đài Loan và Thái Lan. Trong một thông cáo báo chí đưa ra hôm 23 tháng 6, USITC cho rằng các sản phẩm lốp xe hơi và xe tải hạng nhẹ nhập từ Việt Nam mà Bộ Thương mại Mỹ đã xác định là được bán tại Hoa Kỳ với giá thấp hơn giá thị trường là không đáng kể. Ủy ban này cho biết họ đã bỏ phiếu chấm dứt cuộc điều tra chống bán phá giá và chống trợ cấp đối với Việt Nam. Tuy nhiên, ủy ban này khẳng định rằng ngành công nghiệp của Mỹ thiệt hại nghiêm trọng do nhập khẩu lốp xe từ Việt Nam mà Bộ Thương mại Mỹ đã xác định là được bán tại Hoa Kỳ với giá thấp hơn giá trị hợp lý và được trợ giá bởi chính phủ Việt Nam. USITC đưa ra nhận định tương tự với các sản phẩm nhập từ Hàn Quốc, Đài Loan và Thái Lan. Theo các kết luận khẳng định của USITC, Bộ Thương mại Mỹ sẽ ban hành lệnh áp thuế chống trợ cấp bán phá giá đối với các sản phẩm kể trên nhập từ Việt Nam và thuế chống bán phá giá đối với các sản phẩm tương tự nhập từ Hàn Quốc, Đài Loan và Thái Lan. Mỹ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam, trong đó có các mặt hàng lốp xe ô tô. Theo dữ liệu của Bộ Thương mại Mỹ, Hoa Kỳ nhập khẩu sản phẩm lốp xe trị giá hơn 542 triệu đô la từ Việt Nam năm 2020. Việt Nam đã bị Mỹ điều tra về việc định giá thấp tiền tệ và Bộ Tài chính Mỹ dưới thời Tổng thống Trump đưa Việt Nam vào danh sách các nước thao túng tiền tệ. Tuy nhiên, Bộ Tài chính Mỹ vào tháng 4 năm nay đã đưa Việt Nam ra khỏi danh sách này, dù cho rằng quốc gia Đông Nam Á đã vượt ngưỡng khả dĩ để bị gắn nhãn thao túng tiền tệ theo luật thương mại 2015 của Hoa Kỳ. Chính phủ Việt Nam luôn nói rằng chính sách tiền tệ của họ không nhằm cạnh tranh thương mại không công bằng với Mỹ.